Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy bữa nay chúng ta là buổi cuối đó hả? Vậy chúng ta học được một phần an lạc tập gồm hai quyền, quyền thượng, quyền hạ. Chúng ta chỉ học mới nghe được một phần khoảng 1/3 của quyền thượng. Giờ tiếp tục tổ đạo trước lý luận để mà bài bác phá đi những ý kiến không đúng đối với lại tịnh độ. Chúng ta vừa nghe sáng nay là về vấn đề vô tướng, tức là lý với sự. Thì vấn đề này quốc là chúng ta học về Phật pháp thì lý sự này sẽ là một cái đề tài rất là căn bản, và cũng là một cái mục tiêu cứu cánh để hiểu biết trong đạo Phật phát triển trí huệ. Chúng ta cần phải biết lý và phải biết sự. Bây giờ vấn đề thứ hai là vấn đề ái kiến đại bi của Bồ Tát. Câu hỏi đặt ra như sau: theo như thánh giáo của Đại Thừa, Bồ Tát đối với chúng sinh nếu khởi lên đại bi thuộc về ái kiến, gọi là ái kiến đại bi, thì phải tức thời xả bỏ ngay. Nay khuyên chúng sinh cầu sinh về tịnh độ, thì đó không phải là ái nhiễm chấp tướng hay sao? Làm sao tránh khỏi trần lụy đây? Trần lụy, lụy là bói buộc, trần là trần gian này, bụi bẩn. Bồ Tát thường thường chúng ta nói đại bi, nhưng chúng ta đừng hiểu lầm đại bi Bồ Tát. Đây cũng là một vấn đề sẵn chúng ta có thể nhận xét luôn. Ai cũng nghĩ đại bi là tình cảm thương xót, nhưng mà đại bi mà mang cái nhìn thương xót tình cảm đó kêu là ái kiến đại bi. Ái là tình cảm đó. Tình cảm lưu luyến, quyến luyến, thương mến. Kiến là cái lập trường, cái thấy, cái chấp nhận của mình. Thì Bồ Tát đó, khác với Thanh Văn là Bồ Tát có đại bi. Nhưng mà chúng ta đừng tưởng lầm Thanh Văn là xuất ra bỏ gia đình, cắt đứt dây ái để tìm giải thoát. Cho nên chúng ta nghe Bồ Tát có đại bi, chúng ta nghĩ là Bồ Tát là trở lại với cái ái đó. Điều đó không phải. Nếu Bồ Tát mà trở lại yêu mến chúng sinh này nó, thì Bồ Tát sẽ bị các Thanh Văn phê bình liền. Bồ Tát là vô minh. Thấy có ta, có người, thấy phân biệt đủ thứ hết, không có thấy được lý tính. Mà trên đó, trên cái thấy mà có ta, có người, có thật, xây dựng lên cái ái nhiễm, rồi hoạt động theo cái ái nhiễm đó, vô minh mà không hay, ái nhiễm mà không biết rõ cái ái nhiễm đó, công năng của nó, nhân quả nó ra sao nữa, say sưa ở trong đó mà cho, mà tự hào, mà cho là hơn Thanh Văn, thì Thanh Văn chỉ có lắc đầu thì tức cười bỏ đi thôi. Nhưng mà đại bi của Bồ Tát cái trước mình nghe nó căn bản là trí huệ bát nhã, chứ không phải là đại bi Bồ Tát là căn bản là tình cảm ta người. Thế ta người đó là kiến, tình cảm là ái. Thì ái kiến đại bi là một cái sai lầm, cho nên trong này mới nói này, Bồ Tát đối với chúng sinh mà khởi lên đại ái kiến đại bi tức thời phải xả bỏ liền. Đây là cái chỗ mà rất là cần phải suy xét và khó khăn cho những người muốn hành Bồ Tát đạo này nọ. Động cơ thúc đẩy Bồ Tát làm việc này việc kia là vì từ bi cứu độ chúng sinh, nhưng bắt buộc Bồ Tát không có được thái nhiễm. Đó là chỗ mà cái người nào hành Bồ Tát đạo phải phân tích ra, phân nhận ra được ở trong tâm thức của mình và loại bỏ nó đi. Mình quen cái thói của thế gian rồi, thế mà khi mà mình lao đầu một công việc nào đó, là mình phải khởi cái tình cảm lên. Tình cảm là cái nguồn năng lực để hoạt động ở trong thế gian này. Nhưng mà Bồ Tát không có lấy tình cảm là nguồn hoạt động của đạo, của con đường đại bi độ chúng sinh. Mà Bồ Tát lấy cái Bồ Đề tâm, và tức là lấy cái trí huệ, Bồ Đề là trí huệ. Lấy trí huệ như vậy để làm cái nguồn năng lực mà độ sinh. Cho nên đó là điều chúng ta phải biết phân biệt. Thế nên khi mà chúng ta muốn cứu độ một con người, chưa nói cái chuyện là thuyết pháp giảng đạo cho họ, mà muốn gọi là giúp đỡ an ủi thì nó, thì chúng ta muốn đúng theo Bồ Tát đạo đừng có dựa vào tình cảm mà làm. Ví dụ vậy, ví dụ một anh bạn thấy hai vợ chồng bạn của mình gây nhau, rồi cái thấy tội người người vợ của anh bạn mình ấy, thế mình bèn phát tâm đại bi lên, mình an ủi, mình vỗ về, mình dỗ dành, rốt cuộc mình cuống luôn, mình ấm nàng đi luôn. Đó là ái kiến đại bi ấy. Đại bi gì mà kỳ cục vậy. Thành ra mình nghe thì mình bảo chứ ủa, Bồ Tát mà đại bi mà không có tình cảm là làm sao? Nhưng mà tại sao mình không nhận xét rằng là cái tình cảm nó rắc rối mà nó không có thiện chút nào hết, mà tại sao mình lại bắt là phải tình cảm mới làm thiện được? Thành ra chúng ta có thiếu suy xét. Thành ra thế mà còn tình cảm là thế nào cũng có rắc rối, trước sau gì cũng có rắc rối hết. Mà con người ta bị cái năng lực của tình cảm nó chi phối, nên đôi khi con người ta không có thể làm thiện viên mãn được. Nên chính vì vậy đó, Bồ Tát biết rằng là mình vào trong chúng sinh, vào trong những cái liên hệ với chúng sinh để làm điều thiện, thì Bồ Tát phải tách ra. Điều thiện là an ủi, điều thiện là an ủi, điều thiện là nâng đỡ, điều thiện là xoa dịu cái khổ đau. Nhưng coi chừng có một cái nguồn lực mà nó có thể phá hết mấy cái đó, đó là tình cảm. Thành ra phải phá cái tình cảm nó đi, giữ lại cái thiện thôi. Mà muốn phá cái tình cảm nó phải có trí huệ. Cho nên đại bi này là đại bi trí huệ chứ không phải đại bi ái kiến. Nếu trí huệ thì Bồ Tát vào trong chúng sinh như vậy làm cái việc thiện mới vững vàng, vững chắc. Và luôn luôn chỉ là thiện mà nó không có bị xa vào cái khổ đau của tình cảm. Cho nên chính vậy Đức Phật biết rất rõ con người. Đức Phật biết và Đức Phật muốn dạy cho mình làm thiện, cho nên Đức Phật phải tôi luyện tâm tính của mình rất nhiều, và căn bản của thiện nó phải là trí huệ. Thành ra nếu không có trí huệ thì không có khởi đại bi đúng nghĩa được. Đó, vì vậy cho nên ở đây mới đặt ra câu hỏi như vậy, vấn đề như vậy. Bởi vì ở đây nhìn cái đại bi đó là đại bi theo lối ái kiến, tức là khuyên chúng sinh cầu sinh về tịnh độ, thì đó không phải là ái nhiễm chấp tướng hay sao? Như vậy là mình bị trần lụy rồi. Bây giờ Tổ Đạo Sư có trả lời: pháp mà Bồ Tát thực hành có hai công dụng, một là chứng bát nhã thuộc không huệ, không huệ là trí huệ thấy là tánh không, gọi là không huệ. Hai là đủ trọn đại bi, tức là Bồ Tát phải thực hành cái con đường, cái pháp mà Bồ Tát thực hành đó, nó gồm có bát nhã và đại bi. Một, do lực tu không huệ bát nhã nên truy nhập vào sáu đường sinh tử mà không bị trần nhiễm trói buộc. Mình biết là bát nhã ngăn chặn, thành ra mình thường thấy lưỡi kiếm của ngài Văn Thù bậc hiện thân của bát nhã trí huệ, lưỡi kiếm đó là chém quân cái xiềng tham ái, thành ra vào trong trở lại với chúng sinh á, mà không có cái năng lực của trí huệ để chém đứt được cái tham ái, kiềm chế vững chắc được, thì chúng ta không có hành Bồ Tát đạo được. Đụng đến đâu bị tình cảm nó chi phối, mình sẽ thành phiền não, không cách gì hành hạnh Bồ Tát được hết á. Thì là Bồ Tát làm tất cả các điều tốt, hy sinh cho chúng sinh, vì người này nọ, tất cả những cái nghĩa đó căn bản muốn làm được phải có trí huệ bát nhã. Thành ra do lực của bát nhã nên vào trong sáu đường sinh tử, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula, nhân thiệt mà không bị trần nhiễm trói buộc, là chặt đứt và chặt đứt được cái dây trói buộc của ái. Hai là do đại bi tưởng đến chúng sinh nên không trụ ở niết bàn. Cái lực thứ hai nữa là lực đại bi của Bồ Tát, nó không phải là tình cảm mà là không có thiên về niết bàn để bỏ rơi chúng sinh. Nếu mà không có cái đại bi á, thì thành thanh văn hết, tức là nhập niết bàn hết. Cho nên cái đại bi á, là để cho mình không bị chấp vào niết bàn, tức là không thiên vào niết bàn. Cái trí huệ á, là để mình không có bị lụy và trần nhiễu. Thành ra hai cái đó Bồ Tát đều phải phát huy. Thực ra chúng ta tu, mà nếu vị nào mà mình cứ từ từ mình tu tập theo pháp của Phật, rồi nó có những cái vị thanh tĩnh yên tĩnh nó xuất hiện đó, là mình sẽ ái cái vị đó liền. Rồi từ từ mà cái mà tối thượng, cái mà viên mãn, cái lý tưởng cứu cánh cuối cùng của cái thanh tĩnh yên tĩnh nó là niết bàn. Nếu mình có đại bi á, là từ từ cái mình đi theo con đường thanh văn, không cách gì mình bước ra khỏi đó. Cho nên phải có năng lực của đại bi, mà đại bi á, thì phải đương lại vào chúng sinh á, để khởi lên đại bi. Thì cái đại bi đó là để làm tất cả những cái công đức thiện nó được viên mãn, cho nên phải thanh lọc cái ái nhiễm đi bằng trí huệ bát nhã. Chúng ta muốn hoạt động các thiện pháp một cách tự tại, chúng ta phải đừng có tình cảm ái nhiễm, mà phải bằng đại nguyện và bằng trí huệ. Còn mình nói mình vì người, mình lập chương trình đủ thứ hết, Bồ Tát tu tập này nọ đủ thứ, là sẽ lập những chương trình ủng hộ tăng bảo nó đủ hết rồi, mình sẽ đi quyên, đi kêu gọi cô Hào, mình bước ra khỏi nhà gặp cô đó, mình đứng lại mình kêu gọi cô đó là đóng góp một phát tâm ở tăng bảo đủ thứ, nâng kêu gọi thời gian cái tới chiều đi mời đi ăn, chiều người đi ăn cái mai hẹn hò đâu cái mốt tự nhiên Bồ Tát chúng thấy mình mất tiêu à thành Bồ Tát đạo. Thì ra chính vì vậy là phải có cái trí huệ bát nhã mà nó vượt qua được, chế ngự được như vậy á, thì chúng ta mới làm tới nơi tới chốn được với các cái tất cả những lý tưởng Bồ Tát. Bồ Tát tuy ở một lúc cả hai đế, song thường vi diệu xà cả có và không, lấy và bỏ, nhờ đó đắc được trung đạo, nên không trái gì với đại đạo lý vậy. Cái đạo lý to lớn kêu là đại đạo lý, tức là đạo Phật đó. Bồ Tát đây ở một lúc cả hai đế, tức là Bồ Tát lấy dùng đại bi để nhập vào thế tục đế, và dùng chi vậy bát nhã đó để mà không lìa xa, tức là thấy tướng không là không lìa xa của chân đế. Bồ Tát ở một lúc cả hai đế mà không lấy niết bàn, không bỏ sinh tử, là không lấy không bỏ, mà xả luôn cả cái không của niết bàn bằng cái đại bi, mà xả luôn cả cái có của thế tục bằng cái trí huệ. Cho nên thường nói một cách trung đạo, gọi là trung đạo, xả cả có không, xả cả lấy bỏ, trụ ở trong trung đạo, nên hoàn toàn đúng với lại chân lý. Nên chúng ta phải biết là muốn hành Bồ Tát đạo, chứ hết phát Bồ Đề Tâm là tu tập bát nhã và xây dựng đại bi cho vững chắc, lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu thực hành được con đường Bồ Tát đạo. Thế nên trong Duy Ma Kinh có nói, ví như có người muốn xây dựng nhà cửa nơi khoảng đất trống, thì cứ tùy theo ý mình mà xây, không có gì trở ngại. Nhưng nếu lại ở trong hư không mà xây thì không thể nào xây lên nổi. Bồ Tát cũng như vậy, vì muốn thành tựu chúng sinh nên mới nguyện đảm nhận lấy Phật quốc. Nguyện lấy Phật quốc thời không phải ở nơi không mà nhận lấy Phật quốc được vậy. Tại sao Bồ Tát nó phải tu mà phải sinh tịnh độ, rồi phải thành lập tịnh độ? Thì nếu mà ở tính không á, ở niết bàn đó, tức là ở trên hư không, thì không cách gì xây được tịnh độ hết á. Mà nay vì chúng sinh cho nên mới xây dựng tịnh độ, cho nên phải ở nơi chỗ đất trống có mặt đất, tức là ở nơi chúng sinh, tức là ở nơi đại bi. Đó là câu trả lời là Bồ Tát mà thành Bồ Tát bảo nói chung, với lại ở đây là khuyến chúng sinh sinh về cực lạc quốc, không phải là nơi ái kiến. Thì mỗi lần nghe vậy thì mới biết là xưa nay mình vẫn theo tịnh độ, mà mình vẫn nghe lời, mình khuyến khích người khác tu tịnh độ. Nhưng bây giờ thì khi mình nghe anh hiểu thì mình bắt đầu mình biết là mình còn phải cần học nữa, nếu mình muốn cho cái hành động, cái ý nguyện mà chúng ta tu tịnh độ, mới giúp người ta tu tịnh độ của mình chúng á, thì biết là tội lúc nào mà mình cũng phải có lúc học về tính không rồi đó. Rồi lúc nào mình cũng phải học về đại bi là như thế nào. Thứ ba nữa là phá, ngoài tâm không có pháp. Thì có số người chuyên tâm quán ở bên ngoài không có pháp nào hết, tức là ngoài tâm đó, chứ không phải bên ngoài. Tức là nhìn tất cả mọi cái đây là duy thức đó. Thì tất cả đó hoa này không có ngoài tâm. Đó hoa nó có đó chỉ là do tâm hiện ra thôi. Ngoài tâm đó không có đó hoa nào hết. Đó là phá như vậy. Những người đó họ chấp như vậy. Thì bây giờ có người hỏi này. Có người cho rằng thành tịnh độ mà chúng ta quán chiếu đó là theo nội tâm mà lập ra tịnh độ. Tịnh độ đó chẳng qua chính là do tâm của chúng ta tịnh mà thành ra thôi. Còn ngoài cái tâm tịnh đó không có cái gì hết á. Cho nên cần gì phải đi về phương Tây, cõi Tây nào nữa. Tức là cứ tu cho tâm mình tịnh đi. Thì đó là tịnh độ đó. Ở đây Tổ Đạo Sư mới trả lời, nếu chỉ nói về pháp tính tịnh độ mà thôi, thời trên mặt lý vốn không hư dung khắp, nơi bản thể lại không hề thiên tư cục hạn. Tức là đây này trả lời, chúng ta nghe mấy danh từ đó nó hơi khó, bởi vì nó hán nhiều, nhưng mà nghĩa là như vậy. Tức là nếu mà nói về chân lý, cái lý cứu cánh, cái bản thể cứu cánh của tịnh độ, thì vốn nó là không, nó bao dung, nó khắp cùng hư không hết á, không thuộc về cái gì hết, nó không phải là gì hết. Với cái cõi đó thì người ta gọi là pháp tính tịnh độ, tức là cái tịnh độ mà thuộc về thể tính chân lý đó. Thì như vậy á, cũng như là bây giờ mình ngồi đây, cái lớp học của mình đây, để cho dễ hiểu được, mình nhận xét cái lớp học của mình thực ra nó là không. Gạch đá dựng lên, gỗ nghĩa để ráp lại, thì cái thể tính của cái lớp này nó là không. Thì cái không đó, đó nó kêu là pháp tính. Tại sao kêu là pháp? Bởi vì đó là cái nguyên lý, dựa trên cái nguyên lý không đó mà cái lớp học nó mới có được. Không thể nào bất cứ một cái gì có mà nó dựa trên cái có mà nó có được hết. Mà nó phải dựa trên cái không, nó mới lập ra được. Thành ra cái không đó là bản thể của nó, là thể tính của nó, gọi là pháp tính. Cho nên cái lớp học này, chân lý của lớp học này, mình có thể dùng chữ của đạo Phật mình kêu là pháp tính, cái lớp học pháp tính. Tức là cái bản thể của cái lớp học đó, cái thể tính, cái sự thật của lớp học đó. Thì cái tính không đó, nó không, nó vốn, nó là một nguyên lý, nó không có cái tâm ý thành cái lớp học, nó không có cái tâm ý thành bức tường, thành mái, thành nghề, thành gì hết á. Nhưng mà nó là cái nguyên lý để xây dựng tất cả. Có người ta có địa ngục, có ngạ quỷ, súc sinh, có con người ấy, là do từ không mà ra. Trong Bát Nhã của đạo Phật nói như vậy. Còn nếu mà là có thì không có gì có được nữa hết, chỉ có một cái có duy nhất nó có mặt thôi. Nếu xưa nay có một cái A thì cái A đó nó có vĩnh viễn, do đó cho nên địa ngục không có, ngạ quỷ cũng có, súc sinh cũng có, trời người cũng có, mà chỉ có A thôi. Nhưng mà bởi vì bản thể của tất cả các pháp đó là không, cho nên tùy theo nhân duyên mà nó ra địa ngục, nó ra ngạ quỷ, ra súc sinh, mà nó có thể biến chuyển qua lại. Tức là mình là con người, mình có thể xuống địa ngục, bởi vì cái con người của mình ấy, cái pháp tính của con người nó là không. Pháp tính tức là cái chân lý, cái thể tính của nó đó, vốn là không. Cho nên nếu mà mình làm ác một cái ấy, thì thấy cái không đó nó hiện ra địa ngục. Rồi từ cái địa ngục đó mình làm thiện ấy, thì cái địa ngục đó nó lại chính là không. Cho nên từ cái không của địa ngục đó mình làm thiện ấy, thì mình sẽ lại thấy có người hiện ra. Thành ra đó, cái nghĩa không này rất là thâm sâu, vi diệu, chúng ta phải học rất nhiều là vậy. Nếu mà luận về cái thể tính, cái pháp tính, cái chân lý đó thì tịnh độ này cũng là không. Thì cái không đó đó phải là bậc đại căn cơ thượng sĩ mới thể nhập vào nổi. Thế nên trong vô tự bảo thiết kinh, thiết kinh lên nữa có nói, thiện năng tử lại có một pháp là pháp Phật giác, cái giác của Phật đó là cái pháp này chỉ có Phật mới giác ngộ thôi. Đó là các pháp không đi không lại, không nhân không duyên, không sinh không diệt, không tư không không tư, tư là nghiệp, không tăng không giảm. Nói rồi Đức Phật bảo với La Hầu La, hôm nay có thọ trì được cái ý nghĩa của chính pháp do ta vừa nói đó không? Lúc ấy có chín đức Bồ Tát trong khắp mười phương liền bạch với Phật rằng, chúng con đều có thể trì giữ được pháp môn này và sẽ vì chúng sinh mà lưu thông pháp môn ấy đến không cùng. Thế Tôn mới đáp rằng, các thiện nam tử này, như thế đúng là đưa hai vai ra mà gánh vác lấy bồ đề. Các vị ấy sẽ được biện tài không bao giờ cạn, sẽ khéo thanh tịnh được thế giới của chư Phật. Và lúc mạng chung sẽ được thấy rõ A Di Đà Phật và chư thánh chúng hiện ngay trước mặt và lập tức được vãng sinh vậy. Thì ở trong này Đức Phật thọ ký cho những vị chứng được cái chân lý của tịnh độ, chân lý không của tịnh độ đó, sẽ được vãng sinh. Tức là dù thấy tịnh độ là không, nhưng mà nhờ thấy đúng là không, chứ không phải là chấp không, cho nên các vị đó sẽ được vãng sinh. Cho nên cái thấy không nó không phải là không được gì hết, không có gì hết. Thấy như vậy nên được gặp Phật A Di Đà. Đó là sự vãng sinh của các hàng thượng sĩ. Song còn có các hàng căn tính trung và hạ chưa có thể phá tướng được, nên cần phải y theo nhân duyên tin Phật và cầu sinh tịnh độ. Chưa đến có nước kia rồi, song vẫn còn ở nơi tướng độ. Tức là như thế nào? Cái này mình cần phải nói, nếu mà chúng ta mà học pháp nhiều thì cần phải nói rõ thêm. Tức là khi mình sinh về cực lạc thế giới, mình sẽ thấy Phật A Di Đà, cái đó là tướng hết á, cái đó kêu là tướng độ. Mình phải nghe Phật A Di Đà thuyết pháp rồi chứng được vô sinh, hoa khai kiến Phật chứng vô sinh á. Lúc đó khi mình chứng ra vô sinh rồi á, thì mình thấy ra tướng không của A Di Đà Phật và của cực lạc thế giới. Cái không tướng đó đó với cái tướng đó, nó là ở một chỗ với nhau. Thế mình đừng có nghe là tướng độ, vô tướng độ, mình tưởng hai chỗ khác nhau. Mà cái không tướng đó là cái nguyên lý của cái tướng. Cái tướng nó hiện ra, mình thấy là khi mình nghe Phật A Di Đà nói pháp, mình giác ngộ, mình mới thấy là cực lạc thế giới từ đâu ra. Cực lạc thế giới này không tự có, cực lạc thế giới này do nhân duyên hiện khởi lên mà thành, do cái đại nguyện của Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng phối hợp lại, đại nguyện độ chúng sinh đó, mà bây giờ thành quả cực lạc thế giới hiện ra là nhờ nhân duyên. Bản thể của cực lạc thế giới là không. Lúc đó mình thấy tướng độ là vô tướng độ, chứ không phải là có hai cái độ khác nhau đâu, hai cõi khác nhau đâu. Đó là cái nguyên lý trong Phật pháp như vậy. Hồi đó trước nói rằng, xin nói thêm rằng, nếu gom hết duyên lại để quy theo gốc, thì ngoài tâm quả thật không có pháp. Bây giờ mình muốn truy nguyên cái nguồn gốc của các pháp ấy, thì ở đây ngài đầu đạo sư chấp nhận là duy tâm. Trong đạo Phật nói, Phật giáo đại thừa nói về cái chỗ mà sinh ra tất cả đó, nó có hai cái nguồn gốc. Một cái là bản thể không, thực tướng, cái chân lý không. Một cái nữa là tâm. Thì cái này chúng ta sẽ học về Phật pháp. Tâm hay không, nó có nghĩa như thế nào, có mâu thuẫn nhau không, cái này phải học về Phật pháp. Rất là thâm sâu, phức tạp lắm. Ở đây tổ chấp nhận là quả thật ngoài tâm không có pháp. Còn nếu phân ra hai đế để nói rõ về nghĩa, thì tịnh độ là pháp ngoài tâm hoàn toàn, không có gì trở ngại. Tức là nói theo chân đế đó thì ngoài tâm có pháp, nói theo tục đế đó thì ngoài tâm vẫn có pháp. Thì Ngài Ấn Thuận nó mới lấy một cái thí dụ rất giản dị. Ngài Ấn Thuận bảo là quý vị nói là tịnh độ là không có bên ngoài mà chỉ có tâm mình thôi, quý vị nói lý duy tâm. Giờ tôi hỏi quý vị chứ, cái cõi hiện giờ quý vị đang ngồi đây, cái cõi con người đây, nó có phải do tâm hiện ra không? Thì chắc chắn là do tâm hiện ra. Nó do tâm hiện ra mà nó vẫn có ngoài tâm quý vị, chứ đâu phải là quý vị thấy mọi người. Bây giờ mình ngồi thấy mọi người xung quanh mà thấy cái này không có, cái tâm mình người là đó chính là mấy người này. Cũng như mà tâm mình tịnh thì đó chính là tịnh độ. Ngoài cái tâm tịnh nó không có gì hết, nhưng mà cái tâm của mình người người thì là mấy người đó, là cái tâm người đó. Mà ngoài cái tâm người của mình ra thì không có gì hết mấy người đó. Nó mở mắt ra nhìn vẫn thấy có như thường. Rồi mình nói sao? Thành ra cái lý duy tâm nó đâu có phải là phá hết tất cả. Và rồi tự nhiên mình thấy xung quanh có gì nữa hết, thì thấy cái tâm của mình nghĩ tứ tung đâu. Thành ra vấn đề đó là những người đó, những người mà nghe chữ thôi mà không hiểu nghĩa và không suy xét kỹ, thành ra là tà chấp. Thành ra chính cái bàn đó, theo cái lý duy tâm, cái bàn này nó cũng do tâm mình hiện ra, nhưng nó vẫn có đây và mình vẫn có một cái tâm để thấy cái bàn, chứ không phải là cái bàn này do tâm mình hiện ra cho nên cái bàn không có có bên ngoài cái tâm, cái thân của mình nữa. Mà cái tâm mà tạo ra tất cả đó là tâm nào? Đâu phải là tâm tịnh hay tâm bất tịnh của mình đâu, là cái tâm mà nó tạo ra tịnh độ, đâu phải tâm bất tịnh mình là tạo ra uế độ này đâu. Mà cái tâm mà tạo ra tất cả đó, đó là A Lại Gia Thức. Rất là mình phải học nữa để duy thức. Mà cái tâm mà A Lại Gia Thức đó, nó chỉ có tạo ra được uế độ thôi. Tâm A Lại Gia Thức là thức thứ 8 tạng thức đó, không có tạo ra tịnh độ được. Đấy, chính vì vậy mà chúng ta thấy là học vào Phật Pháp thì càng sâu, chúng ta càng thấy nó đi về nguồn gốc của vũ trụ, của loài người, của muôn tất cả mọi thứ rắc rối, mọi thứ có, cho nên rất là thâm sâu. Chúng ta từ từ mà đi, đi lại không được. Cho nên tịnh độ vẫn là pháp ngoài tâm hoàn toàn có gì trở ngại. Cho nên dù cái người mà học về duy thức biết rõ tất cả duy tâm, nhưng vẫn biết rằng là mình vẫn phải cầu sinh, mình vẫn có một cái thế giới cực lạc ở bên ngoài mình. Bây giờ hỏi tiếp, ở trên có nói là cái lý mà sinh mà vẫn là không sinh, sinh tức không sinh, chỉ có các bậc thượng sĩ mới có thể thể nhận được. Tức là các vị mà Phật Đức Phật Thích Ca họ ký cho sẽ sinh gặp Phật A Di Đà, các vị đó thấy cực lạc mà không có, không có mà vẫn được sinh, thì cái này chỉ có các bậc thượng sĩ mới có thể thể nhập được. Còn hàng trung và hạ thì không thể nào tham nổi. Nói như thế là do căn cứ nơi thẳng nơi người mà chiếu theo pháp mà phán, hay là cũng có thánh giáo nào đó làm chứng cho chăng? Bây giờ muốn hỏi xem có cái kinh điển nào nói điều đó không? Tổ Đạo Sư trả lời: Bài Chí Độ Luận có nói Bồ Tát khi vừa mới phát tâm Bồ Đề, căn cơ và tiến dài, tức là trí huệ còn yếu ớt, nên tuy nói là phát tâm, song phần nhiều là nguyện sinh tịnh độ. Có nghĩa gì vậy? Ví như trẻ con trẻ, nếu chẳng ở gần cha mẹ nuôi dưỡng thì hoặc sẽ ngã xuống hố, rơi vào giếng, gặp rắn, gặp lửa, các nạn, hoặc do thiếu sữa mà chết, nên cần phải nhờ nơi cha mẹ tắm rửa chăm nuôi mới có thể lớn khôn mà tiếp nối gia nghiệp. Bồ Tát cũng vậy, nếu có thể phát Bồ Đề tâm thì phần nhiều nguyện sinh tịnh độ để gần gũi chư Phật, tăng trưởng pháp thân thì mới có thể tiếp nối gánh vác gia nghiệp của Bồ Tát được, mà ra công cứu tế khắp mười phương. Vì ích lợi ấy nên phần nhiều là nguyện sinh vậy. Đây là, đó là cho thấy vấn đề là hàng trung căn cũng vẫn sinh về đó, sinh về tịnh độ, hàng thượng căn cũng sinh. Ở đây chúng ta nhận xét thấy tại Chí Độ Luận nói cho mình thấy là thường thường có hai loại người nói phát tâm. Một loại người nói phát tâm xong là bắt đầu muốn đi làm liền, thì phát tâm cứu độ người cái là mình muốn chạy đi cứu độ người liền. Rồi người thường thì cũng nghĩ như vậy thôi, anh phát Bồ Đề tâm rồi mà sao còn ngồi đó, phát Bồ Đề tâm rồi thì phải đi hành động liền, anh có bao nhiêu tiền bố thí cho tôi chút thôi. Đó, phần nhiều người ta nghĩ như vậy. Còn một hàng người nữa thì do vì vậy, do vì thấy mình không tham nổi cho nên không dám phát tâm, mà nói là thôi con phải tu trước mới độ người sau. Thế thì bây giờ cực lạc thế giới giải quyết cả hai vấn đề: mình phát Bồ Đề tâm lên đi rồi về cực lạc thế giới mà tu xong rồi mới độ người. Đấy, mình phát tâm lên, mình sinh về nó có ý nghĩa, tại vì mình sinh về Đức Phật A Di Đà bảo chứ con về đây làm gì vậy, mình bảo chứ con nghe nói ở đây vui con về chơi. Thế đây là mình thấy A Di Đà Phật biến thành ma vương liền đó, cho chơi cho đã. Chỉ có ma vương là có nhiều cách chơi là đã đời nhất. Nên đêm bà kia con chán đời sống quá rồi, con chán, con nhìn mặt từng con người con đều thấy chán hết đó. Con chán từ cha con xuống đến con. Thì Phật A Di Đà mà bảo chứ con sân hận quá, có thể biến cõi này thành địa ngục. Nếu mà chứ con thấy tất cả vô thường, hữu ảo, không biết gì có thật, cha con này nọ gia đình không biết gì có thật hết á, cho nên con bỏ tất cả về đây, thì lúc đó mình thành là thanh văn, mình là có thể nói là thanh văn ở trên tịnh độ. Mà mình về mình Phật A Di Đà hỏi sao con về đây, mình nói con vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh, muốn thành tựu chánh đẳng chính giác để cứu độ chúng sinh nên con về đây, đúng nhất. Phật A Di Đà bảo đúng, bởi vì ta có mặt và thế giới này có mặt là để như vậy. Thành ra chúng ta nên nguyện phát Bồ Đề Tâm, nên phát Bồ Đề Tâm. Nhưng phát Bồ Đề Tâm thì mình đâu có đủ sức mà thực hành, mình phải có chỗ mình tu, mình tôi luyện rồi mình mới thực hành được Bồ Tát Đạo chứ. Cho nên phát Bồ Đề Tâm rồi về tịnh độ thì đúng là cái nơi đón nhận những người Bồ Đề Tâm và tôi luyện. Cho nên chúng ta thấy sức không làm nổi thì cứ phát tâm, và phát tâm xong rồi thì nguyện sinh tịnh độ. Luật ấy lại nói, ví như chim con lông cánh chưa thành thì không thể nào ép buộc bay lên cao được. Trước hết phải nương theo rừng cây, truyền theo cành lá. Khi lông cánh đã đủ được, sức lực có thừa, thì mới có thể lìa rừng và dạo bay trong hư không. Bồ Tát vừa phát tâm cũng vậy. Trước hết cần phải theo nguyện và cầu sinh để trước Phật. Thì nếu giờ Bồ Tát mà không thấy có mặt đâu hết, cái này nói nhỏ thôi nghe. Thầy chủ trì cũng bảo mấy cái đứa Bồ Tát có phát tâm đâu hết rồi, nhưng mà nhà con chưa có lông cánh thì hết, không dám bay. Con ở nhà để chờ Phật A Di Đà rước ấp sau người mới hay. Bây giờ mà sư phụ mà con chưa có lông cánh mà sư phụ ép con bay là rớt lột đột hết. Nên đâu phải là mình cứ phát tâm thọ giới xong cái là mình đi qua đi lại làm việc một cách tự tại được đâu. Và trái lại mình phải nuôi dưỡng cái tâm nguyện nó ghê lắm. Bởi vì khi mình tiếp xúc trung đụng, những sự va chạm nó có thể làm cho mình thối thất tâm. Cho nên có chừng lựa việc mà làm, thấy việc nào cũng tham nổi thì né, tránh voi không có xấu mặt đâu, né để giữ cái tâm nguyện của mình đó. Chứ mà bảo mình Bồ Tát không mà, mình Bồ Tát không mà nhào vô một cái rồi nó sụp chết, lỗ đầu chảy máu thì nó về nằm trong cái phòng y tế hết trơn. Pháp thân trưởng thành rồi thì mới tùy theo cơ cảm mà ứng thân đến làm lợi ích. Tại như A Nan có bạch Phật, vô tướng ba la mật này được nói ở chỗ nào? Phật trả lời, pháp môn như thế được nói trong tầng bậc bất thối truyền Bồ Tát. Tại sao vậy? Có các Bồ Tát vừa phát tâm mà nghe pháp môn vô tướng ba la mật này, thời bao nhiêu thiện căn thanh tịnh mà họ có được sẽ tiêu tán mất hết. Bây giờ mình đang tu tập sung mãn, mình cúng dường Phật ha, mình cúng đèn, cúng bông, cúng hoa, rồi mình làm đủ lễ rồi đó, mình ủng hộ Tam Bảo, mình cung kính chư tăng này nọ đủ thứ hết. Cái bảo tất cả là không, tự nhiên mình bảo không là làm mẹ nó làm gì nữa. Không tất được làm gì nữa. Thành ra bao nhiêu thiện căn thanh tịnh sẽ tiêu tán hết. Thành ra phải nói cái pháp môn vô tướng cho bậc Bồ Tát bất thối truyền Bồ Tát ở cao. Nên ta tự nhiên mà mình lại cứ mang mấy cái pháp mà nó không thích ứng, mình áp dụng, mình lý luận, mình bắt bẻ này, bắt bẻ kia là chấp tướng, chấp này, chấp nọ chi. Thế ra rõ ràng mình không có thành mạch gì hết về thứ tự và về cái trình độ của Phật Pháp. Ai nữa chỉ cần sinh về đến lúc kia thì mọi sự đều trọn thành. Tại sao cứ phải tranh cãi mãi cái lý nông sâu này làm gì? anh nói cho ông đi ở ngoài nghe mệt quá, xin về đi, xong hết á. Tiếp đến lại đến vấn đề nữa, đây là nói hết, tại vì mình muốn phát cái tâm tu tịnh độ sinh cực lạc thì mình phải làm sao đả thông được hết mấy vấn đề. Không thôi nhiều khi gặp người người ta cứ nói này nói kia, biết bao nhiêu vị Phật tử trưa nay tu tịnh độ rồi cũng nói là bị người ta nói là chấp hay là bị người ta nói là này nọ đó. Thành ra đó, cho nên trong cái thời của tổ nó cũng có những cái lý luận như vậy, tổ mới đưa ra để phá. Thứ tư là phá cái quan điểm nguyện sinh về uế độ giáo hóa chúng sinh chứ không nguyện sinh tịnh độ. Là đặt câu hỏi, có người cho rằng nguyện sinh uế độ để giáo hóa chúng sinh và không nên sinh về tịnh độ, tại sao vậy? Vấn đề đó là sao? Thì tổ đã trước trả lời cho mình thấy thời đó là nhiều. Các hạng người này không phải là ít mà cũng có cả một giới với nhau nữa. Đó là những hạng người nào? Nếu là các bậc mà ở vào địa vị không còn thối chuyển nữa trở lên, thì vì để giáo hóa các chúng sinh tạp ác rồi mới có thể ở trong nhiễm mà không nhiễm, gặp gỡ ác mà không biến đổi, như thịt nóng vào nước mà nước không làm ướt được, các người như thế mới có thể ở trong uế độ mà cứu khổ được. Bồ Tát nào là Bồ Tát mà ở trong uế độ này cứu khổ chúng sinh? Uế độ tức là cái cõi của mình á, ngược lại cái tịnh độ là cõi uế, tịnh uế khác nhau. Các Bồ Tát đó phải ở thất địa, bát địa. Bồ Tát có 10 tầng bậc người địa, mà ở thứ 7, thứ 8 trở lên, thứ 9, thứ 10, các Bồ Tát đó mới dám xông xa vào trong cõi này mà độ chúng sinh. Tức là các Bồ Tát đó mới có thể có được trí huệ phá tan ái kiến này nọ. Còn nếu vốn thật là phàm phu thì chỉ e là tự mình thực hành còn chưa xong, gặp khổ một chút là biến chuyển, muốn cứu các chúng sinh trong uế độ kia mà rốt cuộc cùng nhau chìm lìm như bắt gà mà cho vào nước thì không ướt làm sao được. Thí dụ như gà, lông gà nó vẫn bị ướt, còn lông nóng á, lông vịt á không ướt, cho nên vào trong nước không ướt, còn mình mới là gà thôi. Cho nên trong chí độ luận có nói, nếu phàm phu phát tâm mà tức thì nguyện tại uế độ cứu tế chúng sinh thì thánh ý không chấp nhận như vậy, tức là ý của Đức Phật không chấp nhận là mình mới phát tâm mà ở trong uế độ cứu độ chúng sinh. Ông Thù Bồ Tát giải thích này, như một khối băng lớn, một người lấy một thăng nước sôi đổ lên đó, tức là người nào lấy một gáo nước sôi và đổ lên một cái khối băng lớn bằng cái phòng này, hoặc đầu dường như băng nó có giảm bớt, tức là cái nước sôi nó làm tan một ít trên mặt, nhưng qua đêm cho đến sáng thì chỗ băng, chỗ ấy băng đóng còn cao hơn chỗ khác nữa. Nói rất trúng. Phàm phu ở uế độ đây mà phát tâm cứu khổ cũng y như vậy, cứu mới thấy có bộ được đó, chừng tuần sau thấy phiền não tăng gấp trăm lần, thấy mình bơ phờ hết á. Do cảnh giới nghịch thuận khơi dậy tham sân quá nhiều, thế nên tự khởi phiền não mà lại thành quả và ác đạo vậy. Nên chúng ta mới thấy ngài dạy thí lý vô cùng, mình đã phát tâm Bồ Tát rồi thì cẩn thận giữ lấy cái tâm nguyện của mình, mà tìm cái chỗ nào giữ cho nó chắc, tức là tìm về cực lạc. Còn phát cái tâm đạo lên, đến bữa lên đây phát biểu phát tâm đạo quá trời không? Mình phát tâm đạo lên rồi thì nhớ tịnh độ, nhớ lấy. Còn thôi là tan tác hết ạ. Như là mình có một cái tâm nguyện lý tưởng nào đó thì làm sao là mình mà mình lại giao phó vô cho một tức là mình nghe theo một người nào đó, người đó lừa gạt mình, rốt cuộc thì cái tâm nguyện nó của mình nó sẽ bị lợi dụng mà tan rã, mà hỏng bét hết đấy. Cho nên mình đã có một cái tâm tốt đó, thì mình phải tìm một cái nơi để nuôi dưỡng cái tâm tốt đó. Ở đây mình nhận xét cho thấy con người sống như thế nào. Con người có rất nhiều tâm tốt nó khởi lên ở trong tâm mình. Tuy rằng qua mình đã nghe có cái này 50% tốt, 50% xấu của con người, tâm của mình cũng vậy. Nhưng mà một con người mà có biết suy nghĩ bình thường thì thông thường mình khởi lên tâm tốt nhiều lắm. Nhưng mà phần nhiều mình làm không được, và phần nhiều rốt cuộc cái hành động của mình, cái đời sống của mình á, không có làm tốt được. Mình nhẫn nổi. Và lý do là mình có tâm tốt mà mình không biết nuôi dưỡng. Mình tức là nó mới như là bên Việt Nam mình mà xoài nó mới ra chút xíu xíu rồi, là mấy đứa nhỏ nó hái ăn hết trơn, ăn mà chát chua lè ra cái gì nó thành phá hoại. Cái thiện, cái tâm thiện của mình á, nó lú lú nhố nhố ra cái mình đem ra mình xài trong phiền não, có thể cái nó hư hết trơn. Rốt cuộc mình nó chua chát, rồi rốt cuộc nhiều khi mình thành chai lì, mình không buồn nghĩ cái chuyện thiện nữa. Thành ra vấn đề là bởi vì mình không biết cái cách, mình không hiểu rõ cái giá trị của thiện, mình không biết cái cách nuôi dưỡng cái thiện đó, mình không lập cái thiện thành một con đường đạo để tôi luyện, để nuôi dưỡng, để trưởng thành. Mà mình cứ nghĩ là có gì xài đấy, nó cứ như tự nhiên xài thôi. Thành ra mình nghĩ tốt rất nhiều nhưng mà thất bại hết. Bởi vì mình đâu có tôi luyện cái tốt đó đâu. Thành ra đôi khi nó chỉ khởi lên trong tâm tưởng mình. Đó là vấn đề đó. Mà mình muốn tôi luyện, xung quanh mình đâu có ai cho mình tôi luyện. Bằng chứng mình thấy không, mình tốt chút chưa chắc mình được lợi ích, mà chắc chắn mình bị lợi dụng rất nhiều. Người xung quanh chỉ sử dụng cái tốt của mình để làm lợi cho người ta, và lợi dụng mình, và đôi khi còn khinh thường mình nữa. Cho nên mình đã càng thấy mình có tâm tưởng tốt, mình đã muốn làm người tốt, thì mình phải theo cái phe tốt, tức là theo hẳn và nuôi dưỡng cái tốt đó. Chứ đừng có tưởng đâu là ý đời này nó không có cái nạn, không có cái gì hết á, mà mình sống giữa cuộc sống vậy. Thành ra ai bắt đầu lớn lên tuổi thần tiên, người tuổi mộng mơ, tuổi gì cũng lớn lên nữa, thì phần nhiều có tâm tốt nhiều lắm, tâm lý tưởng nhiều lắm, nhưng mà càng lớn dần nó chai hết trơn. Và mình không có phát triển được những cái lý tưởng lúc mình mới lớn nữa. Bởi vì ai là người nuôi dưỡng cái đó, ai người bảo bọc cái đó, ai người che chở cho những cái tốt của mình là phát triển cái đó. Đời sống này không có ai người ta nghĩ chuyện đó hết đó. Mà người ta, người lớn là người ta đã căng thẳng, người ta đã cảm thấy là tốt nó chỉ là một cái điều mộng mơ thôi. Cho nên mình lớn lên người ta cũng ép mình ấy, phải sống thực tế như người ta. Đấy, chữ thực tế nó có nghĩa là mày tốt và mày lỗ. Người ta phải ép như vậy. Thành ra chính như thế đó mà chúng ta thấy là chúng ta cứ nghĩ là bảo có cũng được, không có cũng thôi, không sao hết. Đời sống này là có thật, là trên hết, ý nghĩa đúng nhất. Nhưng mà mình nghĩ lại coi, cái đời sống này nó không có giúp gì mình nhiều hết á. Mà đời sống này rất là phức tạp, mà phải nói hở ra là phiền não khổ đau. Cho nên mình rất cần có đạo, rất cần vô cùng ấy. Mà đạo đó là cái phe tốt, cái phe bênh vực bảo vệ Đức Phật đó, thành Phật, tạo bao nhiêu công đức, hồi hướng tất cả những năng lực đó để mà hộ trì bảo vệ cho cái thiện căn của chúng sinh, nên làm cho chúng sinh được trưởng thành cái thiện căn đó. Mà đôi khi tùy theo mình nữa, Đức Phật sẵn sàng để giúp mình, nhưng mà mình có đón nhận sự giúp đỡ đó không? Đức Phật đã tạo ra cả một cái thế giới để nơi đó tôi luyện, huấn luyện cho mình được vững chắc về trong cái thiện đó, cái thiện căn mình nó trở nên kim cương không gì phá nổi, nhưng mà mình có chịu về hay không? hay là mình vẫn còn nghĩ đời này nó còn vui, đời này có danh, có vọng, có hơn, có thua, cho nên mình phải ở trong đời này. Nhiều khi mình nói ở trong đời để giúp người, nhưng thực ra chẳng qua mình ham vui. Mình cảm thấy hình như về cực lạc thế giới nó hết vui. Ở đây có hơn, có thua, có khen, có chê. Mình làm được chút ấy, có danh này, có danh kia, người này khen, cái này mới có xe, có này nọ thì nó hào hứng. Nhiều khi thấy bắn nhau chết thì thấy xanh mặt hết á. Nhưng mà nếu bây giờ mà bắn nhau chết thì suốt ngày bắn nhau thôi. Tại vì mình thích cái chuyện đó lắm. Mình thích tranh chấp, tranh đua. Nhiều khi trong gia đình, cha con, vợ, chồng người nọ cũng tranh đua, tranh chấp đến cùng. Không ai chịu thua ai, không ai chịu nhường ai hết á. Thì ra lắm lúc mình thấy như vậy á, xét kỹ nghĩ lại thì cuộc sống nó gay go lắm. Con người xung quanh không có ai giúp cho ai tăng trưởng cái tâm thiện hết á. Mình chê trách một người là xấu, nhưng mà mình có giúp đỡ cho người đó tăng trưởng cái thiện của người ta không? Thế nên mình xét lại như vậy đó. Rồi nhiều khi mình mượn những cái ý nghĩa hay của thế gian này chỉ để cho mình cố chấp ở trong đó thôi. Dù vậy mình có thể nói chứ, tôi từ nó bởi vì nó là con tôi, nó bất hiếu cho nên tôi từ nó. Mình lấy cái chữ có hiếu đó để chi, để mình cố chấp nó bất hiếu thì phải từ. Thành ra chính mình cũng giữ vô cùng, chính mình cũng không phải hiền chút nào. Thì ngược lại thì cái người kia, cái người con kia, nó cũng do nhân duyên, nó muốn hiền, nó muốn tốt, nó cũng khó hiền, khó tốt. Cho nên mình thấy rõ là đời sống con người của mình, Đức Phật nói vô minh là chúng. Mà Đức Phật nói là tất cả khổ đau nó từ mình mà ra là chúng chứ. Thì ra chính vậy mà mình cần phải có đạo, mình cần phải có Phật pháp. Rồi chúng ta nghe tiếp đó. Phá quan điểm cho rằng sinh tịnh độ sẽ bám vào lạc. Tức là đây có một số cho là sinh tịnh độ yếu kém, muốn hưởng lạc mà thôi. Nghe nói cảnh tịnh độ rất là đẹp. Bây giờ câu hỏi, có người cho rằng ở trong tịnh độ chỉ có hưởng lạc, vui nhiều, nên ham cái hưởng lạc đó thì sẽ trở ngại bỏ bê việc tu đạo, cần gì phải nguyện vãng sinh vậy. Cái người mà nghĩ như vậy thì quá không biết gì về tịnh độ, thì chúng ta cũng thấy rằng là mình đã nghĩa có ý tu tịnh độ mình đều biết, đâu phải như vậy. Thì ngài mới trả lời, đã nói là tịnh độ thì có đâu ra các vị tạp uế nữa. Nếu bảo là tịnh độ mà tham bắn các lạc thì thành ra là phiền não tham ái rồi, còn gì là tịnh nữa. Nên chúng ta mới thấy tịnh độ nói như vậy á. Cây cối rất là đẹp, các lá cây một nó đều bằng chất báu hết á, chất ngọc hết á, chứ không phải lá cây theo cái lối ở đây. Mà mới đến mùa thu thôi mà đã vàng héo queo rơi rụng. Lá cây ở trên nó không có cái chuyện rơi rụng, nó bằng chất báu, nó trong sáng, nó chiếu hào quang ra, rực rỡ muôn màu, nó đẹp vô cùng. Nhưng mà khi nhìn vào trong đó thấy đẹp vô cùng mà thấy là pháp, chứ không phải là ái nhiễm. Tại vì từng trong một lá cây một, cái người đó nhìn có thể thấy rõ từ địa mục lên cho đến cõi trời, luân hồi ra làm sao, hưởng thú vui như thế nào, rơi rớt ra làm sao, đọa đời như thế nào. Nhìn vào một cái là thấy rõ hết cái sinh tử luân hồi. Thì ra cái đẹp của trên đó nó không phải là cái đẹp của ái nhiễm, nhưng mà nó đẹp mà diễn tả ra thì không thể diễn tả nổi. Nhưng cái mà tuyệt vời nhất á là cái đẹp đó hoàn toàn thuộc về đạo. Thì ra đó là cái mà gọi là bất khả tư nghi vi diệu của tịnh độ. Trong đại kinh, tức là Vô Lượng Thọ Kinh, mới có nói người trời ở nước kia qua lại tiến rừng không chút trói buộc trong tình thức. Đó là người trời thôi chứ chưa nói đến Bồ Tát gì ở cõi đó, hoàn toàn không còn bị dính ở trong tình cảm thế gian, và cái nhận thức phân biệt nữa. Và trong nguyện thứ 48 có nói, nguyện thứ 48 của Phật A Di Đà, người trời mười phương mà khi sinh đến nước ta rồi, nếu còn khởi tưởng cái niệm tham chấp vào thân, thời ta sẽ không thành Phật. Thì Ngài phát nguyện như vậy đó. Cho nên về cõi đó rồi nó là mình thành đạo rồi. Bài kinh lại nói thêm, người trời nước kia đối với mình không có gì là thân hay sơ hết. Tức là đây là cái tâm bình đẳng, xả đó, bình đẳng. Cho nên làm sao có chuyện sinh về cõi đó mà lại ham đắm vào sự sung sướng được. Cõi đó vô cùng sung sướng, đó là quả báo của lục độ ba la mật. Nhưng cái mục tiêu của cái cõi đó là để giác ngộ cho con người mình, để làm cho thiện căn của mình trưởng thành. Nói vấn đề đó, chúng ta cũng nên, trong đạo Phật dạy cho chúng ta là vấn đề nhân quả. Con người của mình, tuy rằng nhiều khi mình có nhiều vị theo đạo Phật từ nhỏ, đi chùa từ nhỏ, ông bà cha mẹ, nhưng lắm lúc mình không có biết pháp nhiều, mình đến chùa theo cái lối truyền thống, rồi mình cái quan điểm của mình nhìn nó không có nhìn theo nhân quả, mà cứ nhìn đạo Phật là nhìn qua cái hình ảnh ngôi chùa, nhìn qua mấy thầy, rồi buồn vui theo đó. Mấy thầy tịnh thì tâm mình tịnh theo, mấy thầy mà không tịnh thì tâm mình động theo. Là do con người mình không biết là mình là Phật tử là gì hết, làm như là nó giống như là bên đạo Thiên Chúa, làm như Phật tử chỉ là con chiên mà phải qua trung gian của mấy ông cha, chứ không có trực tiếp được với lại Thượng Đế. Đạo Phật đâu có quan điểm đó bao giờ đâu. Mà tự mình nghĩ như vậy, tự mình nhận như vậy, rồi mình không có dám tin thẳng Đức Phật, không có dám nhận mình, nói mình là con của Phật, mà bao giờ mình cũng nghĩ là nó cũng giống như vậy. Rồi do đó cho nên cái đạo biết thì mình cũng nghĩ đến Phật, cũng chẳng nghĩ đến pháp, mà chỉ mình cứ nhìn cái ông tăng trước mắt mình thôi. Cái ông tăng đó mà mình tình cảm thì mình nói được tôi theo đạo Phật. Ông tăng đó làm mất tình cảm của mình thì mình bảo coi chừng tôi bỏ. Mình có vẻ như là mình như là Phật tử mà nó không có một cái gì lập trường, nó không có một cái gì đúng nghĩa hết đó. Trong cái pháp của Phật đó, nó có cái nhân quả. Và khi chúng ta tin nhân quả của nó, tự nhiên chúng ta có cái năng lực, có một cái năng lực để làm thiện. Càng tin nhân quả, tự nhiên tất cả những cái tâm thiện của mình giữ gìn nó, thì biết nó quý lắm. Nó là những cái đem lại niềm sung sướng cho mình ở trong tương lai. Cho nên làm sao người có trí mà lại để mình khổ. Cho nên bằng cách nào chăng nữa, mình không muốn đánh mất tất cả những cái thiện, những cái tâm thiện ở bên trong mình. Vì vấn đề mình tin nhân quả, mà cũng do tin nhân quả cho nên mình ớn với cái tâm dữ dằn của mình. Mình ớn, mình sợ. Nếu mình thấy mình có một cái tâm hung dữ, tự nhiên mình giật mình sợ. Và nhờ cái sợ đó, nhờ cái tin nhân quả, mà tự nhiên có năng lực kiềm chế, không cho nó phát tác. Cho nên căn bản của đạo Phật mà cho một con người phàm của mình là thân tín nhân quả. Mà cho đến các bậc thượng căn chư Phật đi nữa, không bao giờ mà không tin nhân quả. Nghĩa là Đức Phật luôn luôn đúng theo nhân quả. Nên đó vấn đề mình có thể hiểu như vậy. Thì cho nên chúng ta suy nghĩ về cuộc sống, suy nghĩ lại, nhìn là ý nghĩa thật sự cuộc sống. Đừng có cứ sống xưa này ta nói sao cứ theo như vậy. Mình lấy cái con người của mình, sự khổ đau của mình, mình chết đâu phải ai chết đâu. Mình khổ chẳng ai chia khổ được cho mình hết. Thành ra cái đời xung quanh này nó nói gì á, kệ nó. Nó bảo thế kỷ 20 là gì, thế kỷ 21 này phải như thế nào á. Đó là một cái chuyện bề ngoài hời hợt. Còn mình dĩ nhiên mình sinh vào thế kỷ nào thì mình sống theo cái lối đó rồi. Không cần gì mà mình phải quan tâm đến nó nữa. Chắc chắn là mình sống theo kiểu đó. Nhưng cái bên trong mình, mình biết là chính mình chết, chính mình bị khổ. Có được cái gì sướng nó cũng mất đi, cái gì khổ đến nó khổ vô cùng. Mình nhìn cái nó từ đâu ra, từ nhân quả ra. Mình nhìn nhận lại cuộc sống như vậy, mình thấy là mình cần có đạo chứ. Mình sống mùa theo mọi người, mình khổ đau đó, ai người ta cũng mặc kệ mình hết chứ. Cái xã hội nó cũng mặc kệ mình chứ. Mà nếu mình làm ác lên, đem đốt tù nữa. Thì ra chính vì vậy nên mình phải có đạo để mà bảo vệ cho chính mình. Chứ đừng có nghĩ là đời sống này thương mình và bảo vệ cho mình. Mình làm bậy lên cái thì mình chịu hết. Mà làm bậy là do gì? Do bởi vì mình tấm quá ở bên trong, bởi vì mình không biết cách nào để hết, bởi vì mình bị phiền não nó rời bỏ quá, thành ra mình phải làm bậy. Thế ra khi chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta mới biết cái giá trị của đạo. Chứ không phải đạo Phật nó chỉ là một cái tín ngưỡng rồi miễn là mình kê khai lý lịch ra và tôi đạo Phật là xong đâu. Đức Phật không bao giờ chịu như vậy đó. Mình bảo con tin Phật, tin vô cùng, Phật nói cũng chưa xong nữa, tin là để làm gì? Đức Phật nói tin là để đến gần, chứ phải tin rồi ở xa. Đến gần là để làm gì? Đến gần không phải rồi bắt đầu tình cảm phiền não chứ tôi nghe rồi trách Phật không công bình. Đến gần đó là để lắng nghe, lắng nghe pháp. Lắng nghe là để làm gì? Lắng nghe phải xong bỏ, lắng nghe là để suy tư, tư duy đó. Tư duy xong để làm gì? Tư duy xong thấy đúng thì để tu tập. Tu tập để làm gì? Tu tập để thành quả giải thoát. Mục tiêu của Đức Phật đó là đưa lại sự giải thoát cho mình. Cho nên Đức Phật đâu có bằng lòng là mình nói là Đức Phật thấy không? Thế bao giờ nói lý lịch con đều ghi là con theo đạo Phật hết. Là vậy là xong rồi đâu. Đó cho mình biết là cái con đường của đạo Phật nó đi như vậy. Nên mình thiết kế thì mình cố gắng nhận được một cái pháp nào của Phật căn bản nhất là tin nhân quả. Bây giờ phá thêm quan điểm nữa cho rằng sinh tịnh độ là tiểu thừa. Câu hỏi, hoặc có người cho rằng cầu sinh tịnh độ chính là tiểu thừa vậy thì cần gì phải tu tịnh độ nữa? Tức là mình bỏ hết mọi người, mình chỉ lo cho mình sinh thì tịnh độ thôi. Này trả lời, nói thế không đúng chút nào. Tại sao vậy? Bởi vì theo giáo lý thì tiểu thừa không có hề nói gì đến tịnh độ hết. Nó trả lời vậy thôi. Câu này làm gì? Tức là ngài nói không phải là giáo lý của tiểu thừa. Còn nếu mà theo cái ý gọi là sinh về đó là bỏ chúng sinh thì chúng ta đã có câu trả lời trước rồi. Là sinh về đó để nuôi dưỡng cái tâm và cái năng lực độ chúng sinh, chứ không phải để bỏ chúng sinh. Giờ đến vấn đề sinh đầu xuất, không sinh về tịnh độ, đây cũng là một vấn đề. Những vị mà tu theo duy thức học thì phần nhiều là tổ duy thức học đó là Đức Phật Di Lặc, Phật tương lai á. Cho nên những vị đó được phát nguyện sinh về đầu xuất. Tại sao? Bởi vì hiện giờ trên cung trời đầu xuất, Phật Di Lặc đang ngự trên đó mà thuyết pháp cho thiên chúng. Thì chúng ta thấy hình tượng ngài Phật Di Lặc ngồi giữa, ngài ngồi như vậy, tay của ngài để như vậy, cái tay như vậy người ta kêu là ấn chuyển pháp luân, chuyển là quay bánh xe, quay bánh xe pháp. Rồi chúng ta hỏi chứ tại sao lại nói bánh xe pháp, tại sao lại lấy bánh xe để tượng trưng cho pháp? Thì ở trong quyển trong cũng như là cổ tích cổ xưa truyền thống của văn hóa Ấn Độ trong đó họ có nói là cả trăm ngàn vạn năm nó mới xuất hiện một vị vua. Cái vị vua đó là cái vị vua mà của vua, vua đó thống lãnh tất cả hoàn cầu này. Cái vị vua đó đức hạnh vô cùng. Chị dân nó bằng 10 điều thiện. Cái vị vua nó có một cái công đức rất lớn, thành ra khi mà vị vua nó sinh ra đời á, thì vị vua đó mà đi đến đâu á thì tất cả tự nhiên đều quy phục hết, chứ không có chiến tranh gì hết á. Vị vua đó kêu là chuyển luân thánh vương, vì vị vua đó cao nhất trong các vua cho nên kêu là thánh vương. Còn chuyển luân, chuyển là vận chuyển, luân là bánh xe. Tại sao lại có chữ chuyển luân này? Là bởi vì khi mà vị vua đó ra đời thì nó có một cái điểm là ở trên trời á, xuất hiện một cái ngôi sao hình bánh xe, một cái bánh xe như vậy ở trên trời. Thì khi mà xuất hiện như vậy á, thì là người ta biết là sẽ có một vị chuyển luân thánh vương ra đời. Thì khi mà vị đó lên ngôi rồi á, thì cái bánh xe đó nó sẽ di chuyển, ví dụ nó chuyển về hướng đông thì vị vua nó sẽ kéo quân về hướng đông, thì tự động tất cả những vị vua ở bên phương đông sẽ đến quy phục và chịu cái sự trị vì bằng thập thiện của vua chuyển luân đó. Thì sau khi mà đi phía đông và nó sẽ chuyển xuống phía nam, thì cái bánh xe nó đi về hướng nào thì vị vua sẽ đi theo cái hướng đó, đồng nó đi theo hướng đông nam và tây bắc, nó đi một vòng như vậy á, là vị vua đó thống lãnh tất cả hoàn cầu. Cái vị vua đó rất là hiếm có, mà cái điểm lành á, đầu tiên là như vậy, cho nên mới có cái chữ chuyển luân. Thế khi Đức Phật ra đời, Đức Phật ví mình là vua pháp, vua tối cao của pháp, không phải của thế gian. Và Đức Phật lấy cái truyền thống gọi là chuyển luân đó mà nói là chuyển bánh xe pháp. Tức là khi mà cái bánh xe pháp của Đức Phật, pháp này là chữ pháp nó có rất nhiều nghĩa, là chân lý, là tối thiện, là sự thiện, thì cái đạo đức này nó nghĩa vậy. Thì khi mà cái pháp của Phật truyền đến đâu á thì được coi như giống như là cái bánh xe của pháp luân vương á, của thánh vương nó truyền như vậy đó, thì người ở đó sẽ được thanh bình thịnh trị. Cho nên khi mà Đức Phật thuyết pháp chẳng hạn vậy, khi truyền pháp ở trong đạo Phật, Đức Phật truyền pháp bằng gì? Bằng âm thanh ngôn ngữ. Đức Phật nói pháp ra là truyền cái pháp từ tâm Đức Phật sang tâm người nghe. Cái người nghe đó mới đón nhận cái pháp đó, và cái pháp đó mới truyền vận ở bên trong tâm của người đó, và nó làm cho tất cả phiền não tham sân si này nó có thể bị tiêu tán, bị đoạn trừ, và người đó chứng đắc được giải thoát an lạc, tức là gọi là chuyển pháp. Thì do cái nghĩa mà bánh xe nó chuyển vận đi mà từ đó mà là biểu tượng của một vị vua tối cao, cho nên Đức Phật và pháp vương cũng lấy cái hình bánh xe, lấy sự chuyển bánh xe đó nói cho vấn đề thuyết pháp. Vì vậy mà cái ấn mà ngài, cái hai bàn tay của Phật Di Lặc để như vậy, nó gọi là cái ấn chuyển pháp luân, tức là thuyết pháp, ấn thuyết pháp. Ngài đang ở trên cung trời Đâu Xuất, ngồi theo cái thế của một vị vua, ngài là pháp vương, cái thế ngồi để hai chân xuống có thiền định đó, hoặc là thế ngồi của pháp vương. Hai bàn tay để như vậy là tượng trưng cho đang một truyền vận cái pháp đến cho tất cả các tâm của thiên chúng ở trên nó, chư thiên ở trên nó đều nhận được pháp. Đó là cái hình ảnh của Phật Di Lặc á. Phật Di Lặc đang ngự trên Đâu Xuất sẽ chờ đợi biết bao nhiêu năm, bao nhiêu nhỉ, bảy trăm triệu gì khoảng như vậy đó, ngài mới xuất hiện trong thế gian này. Tức là chúng ta còn luân hồi dài dài nữa mới gặp ngài. Thành ra đôi khi muốn gặp ngài phải sinh về Đâu Xuất. Bây giờ đặt câu hỏi, có người cho rằng nguyện sinh Đâu Xuất chứ không nguyện quay về Cực Lạc, thì vấn đề ấy tổ nói sao đây? Tổ trả lời, ý nghĩa ấy cũng không có được hay lắm. Thoạt nghe mà so sánh thời sinh về hai nơi dường như cũng có ít phần giống nhau, song nếu căn cứ nơi bản thể của sự việc mà xét thì khác nhau rất xa. Có bốn điểm không được hay bằng. Đó là những điểm nào? Thứ nhất, Như Lạc Thế Tôn vì các thiên chúng ở đó mà truyền pháp luân bất hối. Người nào nghe pháp và sinh lòng tin thì được lợi ích. Điểm này nếu so với người sinh về tịnh độ thì có thể gọi là tín đồng, tức là giống như cái tín thì bằng nhau. Trong số người đam mê hưởng lạc không tin pháp ở cõi trời đau xuất không phải là ít. Và những người ấy tuy sinh đau xuất song địa vị vẫn còn ở chỗ tối thấp, thế nên kinh mới nói ba cõi không yên y như nhà lửa. Bây giờ ngài nói điểm đầu tiên là cõi trời đau xuất không có độ chúng sinh được viên mãn. Những người nào nghe pháp của Phật Di Lặc mà tin đó thì mới được lợi ích. Thì cũng giống như cực lạc, mà tin thì được lợi ích, nhưng có điều cực lạc nhiếp hết chúng sinh, chắc chắn sinh về cực lạc là không có ai mà không được nhiếp. Nhưng mà ở đây thì trên cõi trời mà, thành ra nó cũng tùy người tin mới được. Thế là câu nói ở trong kinh là đâu xuất cũng là nhà lửa mà thôi. Đáng thương về đâu xuất, điểm thứ hai, tuổi thọ có được chỉ là 4.000 năm, sau khi mạng chung không tránh khỏi phải thối đọa. 4.000 năm thì so với cực lạc thế giới sống vô lượng kiếp rồi đó, cho nên không thể so được vấn đề tuổi thọ. Có tuổi thọ là để vừa hưởng cái thọ mà vừa là để tu tập. Cái điểm thứ ba, trên đời đâu sắc thì cũng có nước, có chim, cây rừng, hòa reo êm ái, song đó chỉ là duyên cho chư thiên sinh ra hoan lạc, phận theo năng dục chứ không trợ cho thánh đạo. Đây là thứ nhất, là trên nó cũng có cây cối rừng chim đẹp ghê lắm, nhưng mà nó vẫn thuộc về hưởng lạc của cõi trời, nó do chư thiên, nó phước đức của chư thiên tạo ra. Trong khi nếu quay về Di Đà là quốc mà một phen được sinh rồi thì đều là bậc bất thối chuyển và không bao giờ còn chung với hạng người thối chuyển nữa. Lại nữa, địa vị khi ấy chính là vô lậu, vượt ra khỏi ba cõi, không còn luân hồi. Nói đến tuổi thọ thì lâu dài ngang bằng với Phật, không phải toán số mà có thể biết được. Còn chim, nước, cây rừng thì đều nói pháp được, khiến cho người nghe sinh ngộ dài mà chứng hiểu lý vô sinh. Thì ở trong kinh Phật Di Lặc Thượng Sinh Đâu Xuất Kinh có nói là trước khi mà Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc sinh lên cõi Đâu Xuất thì chư thiên tử ở trên cung trời Đâu Xuất này mới phát nguyện để đón Phật Di Lặc nữa. Phát nguyện thì tâm nguyện công đức của chư thiên tử nó mới hiện ra cái nội điện, tức là cái cảnh giới mà nơi Phật Di Lặc ở để thuyết pháp. Thì đó là tâm nguyện của chư thiên. Thành ra cảnh giới ở cực lạc nó là tâm nguyện của Phật A Di Đà. Thành ra cái tâm nguyện nó vô lậu, còn tâm nguyện của chư thiên nó vẫn là hữu lậu, nó vẫn có ái kiến ở trong đó, nên cảnh giới không so được. Điều thứ tư là căn cứ theo đại kinh thì cứ lấy riêng phần âm nhạc ra để mà so sánh thì sẽ thấy sự khác biệt giữa tịnh độ và cõi trời. Trong kinh này nói là chỉ là về âm nhạc thôi đó, tức là về âm thanh âm nhạc thôi. Thì âm nhạc cõi con người của mình mà so với cõi trời Tứ Thiên Vương là nó thua xa rồi. Và âm nhạc của trời Tứ Thiên Vương mà so với Ao Lợi là lại càng không bằng. Ao Lợi so với Dạ Ma là âm nhạc của Dạ Ma Thiên càng tuyệt vời hơn nữa. Mà Dạ Ma Thiên mà so với Đâu Xuất Thiên thì âm nhạc của Đâu Xuất càng hơn nữa. Cứ so như vậy lên cho đến trời thứ sáu là âm nhạc nó tuyệt vời, âm nhạc của Ma Ba Tuần, âm nhạc mà nghe xong là rung động lòng người, không ai mà có thể kiềm chế nổi. Nhưng mà tất cả âm nhạc của cõi trời đó mà so với âm nhạc của tịnh độ không thể sánh được, không cách gì sánh được hết đó. Cho nên chỉ mới lấy cái phần âm nhạc ra tức là không thể lấy cõi trời ra mà so sánh với tịnh độ được. Cho nên không thể nói là sinh đâu xuất chứ không sinh về tịnh độ. Ở đây tổ đạo xưa chỉ nói vấn đề so sánh hai độ với nhau thôi. Chứ tổ đạo xưa không nói vấn đề gặp Phật Di Lặc Thế Tôn mới lại gặp A Di Lặc Phật. Sau này các nhà di thức học như là Thái Hư Đại Sư này nọ cũng đều khuyến khích sinh về đâu xuất. Nhưng mà thực sự ra người phàm của mình mà học duy thức nó rất là khó. Duy thức học nó khó lắm. Thành ra phần nhiều sinh về đâu xuất là các vị mà các vị tổ học về duy thức đó. Còn người phàm thì nói mà nghe duy thức thì chắc vậy chứ mà học là học không vào. Nên chính vì vậy là một điểm cho mình thấy. Cái điều thứ hai là mình vẫn nguyện sinh về đâu xuất là để gặp Phật Di Lặc, nghe pháp và sau này cùng sinh xuống với ngài ở hội Long Hoa. Nhưng mà cái chuyện này thì nếu chúng ta phân tích ra thì nó cũng còn nhiều vấn đề lắm chứ nó không phải giản dị như vậy. Mình nguyện sinh về thì nguyện sinh về cực lạc thế giới cũng đang khó hơn rất nhiều, bởi vì cực lạc thế giới là báo độ khó hơn nhiều. Thành các Thái Hư Đại Sư cũng lý luận như vậy. Thái Hư Đại Sư bảo thế sinh về đâu xuất dễ hơn, bởi vì đâu xuất vẫn thuộc cõi dục, nghiệp của mình nghiệp cõi dục, đâu xuất là trời cõi dục, mình sinh về dễ hơn. Nhưng mà thật ra sinh về cực lạc thế giới dễ hơn, lý do là mình sinh về đâu xuất đó, thì mình phải tự sinh lấy, đâu có dễ. Bây giờ mình bảo kiếp sau tôi sinh làm tỷ phú có dễ không? Cũng là con người đó, kiếp sau tôi sinh làm vua thì xem có dễ không? Bộ mình muốn gì có được à? Thế là sinh là con người mà là vua tỷ phú là khó rồi, cũng gì mình đòi sinh lên cõi trời đâu xuất. Nên thật ra nói vậy chứ không có dễ. Tự lực mình là không cái gì dễ hết. Trong khi sinh về tịnh độ là bất khả, không thể được. Nhưng lại thành dễ là bởi vì Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Thành ra mình phải kêu được tiếp dẫn đạo sư chứ. Mình có sự tiếp dẫn đó sinh được. Cho nên vấn đề dễ là ở nơi chỗ tiếp dẫn. Tôi hỏi chứ bây giờ một cái đứa bé nó ở trong rừng Phi Châu này nó mà nó đòi qua Mỹ sao nó qua được? Nhưng là nếu bây giờ Tổng thống Bush của Mỹ qua đến tận nơi đón về thì sao qua được? Dễ chắc rồi. Thành ra cái vấn đề đó là nó dễ là ở chỗ tiếp dẫn. Đó là một điều nữa, đó là mình sinh lên khỏi trời đâu xuất đó, nếu mà do cái tâm nguyện của mình mà nó có căn bản thiện căn từ những kiếp trước thì mình có thể được như ý nguyện là mình sẽ ở đó cho đến bao giờ mà Phật Di Lặc xuống thế gian là mình mới xuống theo. Còn thôi vẫn theo cái nhân duyên của mình chứ. Nếu khi mình sinh về đó một cái, ví dụ Phật Di Lặc còn ở đến cả trăm ngàn năm nữa, mình ở mấy năm chục ngàn năm mình lại phải rơi trở lại. Bởi vì cái duyên của mình nó chỉ... Cho nên chúng ta phải phân tích mà để thấy rõ vấn đề thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Điều nữa đó là về đến cực lạc thế giới là nghe pháp chứng ngộ và Bồ Tát bất thối là bạn lữ. Trong khi đâu xuất vẫn là chư thiên nghe pháp, tuy rằng chư thiên đó cũng là Bồ Tát đó, nhưng mà chưa có chính thức Bồ Tát tăng địa, chưa có một hiện diện chính thức như vậy. Thế ra những điểm như vậy, và cái điểm cuối cùng đó là đâu xuất đâu phải là cõi của Phật Di Lặc đâu. Phật Di Lặc trước khi sinh xuống làm con người để thành Phật, các Bồ Tát luôn luôn ngự trên cung trời để độ thiên chúng trước. Đó đâu phải là báo độ của Phật Di Lặc đâu. đó chẳng qua mình nói là mình muốn sinh về đâu xuất, là mình muốn gần Phật Di Lặc thôi, chứ còn lấy cái đâu xuất ra mà so với tịnh độ thì không có được. Tịnh độ là báo độ của Phật, đâu xuất chỉ là cõi trời thôi. Bây giờ cái điểm cuối cùng là so sánh sinh về mười phương tịnh độ không bằng về tây phương. Câu hỏi: có người cho rằng nguyện sinh về tịnh quốc trong mười phương chứ không nguyện sinh về tây phương. Ngài trả lời: điều đó không được. Đúng. Ở đây có ba điểm không được. Hay, ba điểm gì? Mười phương Phật quốc dĩ nhiên là thanh tịnh, song cảnh rộng quá, khởi tâm tưởng sẽ mù mờ. Nếu sinh về phương Tây thì cảnh một, cảnh là một, ít thôi, tâm ý mình sẽ chuyên chú hơn. Thế nên trong kinh Thập Phương Bỉ Nguyện Vãng Sinh có nói, Phổ Quảng Bồ Tát hỏi Phật rằng: Thế Tôn, mười phương Phật độ đều rất nghiêm tịnh, và tại sao các kinh lại cứ hay ca ngợi Tây Phương A Di Đà quốc, khuyến khích vãng sinh về đó? Phật nói với Phổ Quảng Bồ Tát: tất cả chúng sinh phần nhiều là kẻ chưa quản, phần ít mới là người chính niệm. Do vì muốn chúng sinh có chỗ chuyên trí nên mới tán thán được cả thế giới một cách riêng biệt ra. Nếu có thể y theo nguyện mà tu hành thì không ai không được lợi ích. Là theo như Đức Phật nói thì mười phương nó rộng quá, cho nên mình lấy ra một phương thôi, một nước thôi để mà sinh về đó, đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thứ hai là mười phương tịnh độ tuy đều là thanh tịnh, song đông sâu khó biết được. Trong khi Di Đà tịnh quốc chính là cái cửa ngõ đầu tiên để bước vào tịnh độ. Bởi vì theo như Hoa Nghiêm Kinh có nói, một kiếp ở thế giới Ta Bà này bằng một ngày một đêm ở thế giới Cực Lạc, một kiếp ở thế giới Cực Lạc bằng một ngày một đêm ở thế giới Ca Sa Chàng. Và cứ như vậy so sánh lên á, thì còn nhiều cõi Phật sống lâu và rộng lớn không cùng nữa. Nhưng mà ở đây mình là người cõi Ta Bà, mình mới thấy là kế ngay cõi Ta Bà đó là Cực Lạc. Nếu mà mình muốn vươn lên nữa đến thế giới Ca Sa Chàng, sợ là mình quá mất mình rồi. Đủ thấy rõ Cực Lạc là cửa đầu tiên để vào tịnh độ. Nếu mình sinh về tịnh độ được thì mình có thể đến thế giới Ca Sa Chàng cũng được nữa. Thế nên chư Phật hay khuyên sinh về đó. Đó là lý do mà các tịnh độ các phương khác không được nhập thành nhắc nhở. Cho nên người có lòng tin thì phần nhiều hay nguyện vãng sinh về Cực Lạc. Đó là do Cực Lạc thế giới có nhân duyên với mình, cho nên được nói nhắc nhở nhiều nhất. Tuy là tịnh quốc đó là cửa đầu tiên để vào tịnh độ, thì Ta Bà thế giới cũng chính là chỗ cuối cùng của ế độ. Sao biết được là như vậy? Như chính pháp Điện Kinh có nói: từ đây đi theo hướng đông bắc có một thế giới tên là Tư Ha, ruộng vườn toàn là sỏi đá gai góc, một năm có ba chỉ mưa, mỗi chỉ thấm ướt không quá năm tấc đất. Chúng sinh cõi ấy chỉ ăn trái cây, lấy vỏ cây làm áo, cầu sống chẳng xong mà cầu chết cũng chẳng được. Lại có một thế giới tất cả mọi loài, cọp sói cầm thú cho đến rắn rết cũng đều có cánh bay qua bay lại, cặp là nuốt sống lẫn nhau, chẳng thể thiện ác. Đó không phải là chỗ khởi đầu của ế độ nó hay sao? Sau khi Thích Kinh này nói như vậy, tức là nếu mà nói về cái khổ, các cõi khổ nó còn nhiều cái thế giới khổ lắm. Cho nên nếu so ra cái ngày ở dưới Cực Lạc đó, thì lại là có cái quế độ Ta Bà này. Các nơi kia khổ đau như vậy, trong khi cõi Ta Bà này á, còn ở chung với hiền thánh nữa. Theo đó thì chính nó là chỗ cuối cùng của quế độ rồi. An lạc thế giới là cửa đầu tiên để vào tịnh độ, thì dĩ nhiên phải tiếp giáp với thiên thành của quế độ này. Cho nên vãng sinh rất là tiện, thì tại sao lại không đi? Vậy thì chúng ta thấy tóm lại mình còn một câu nữa, nhưng cái này thuộc về Phật pháp, mà tức là vấn đề vãng sinh và vấn đề thành Phật. Thì ở đây trong này chỉ nói là trong quán kinh á, quán vô lượng thọ kinh có nói người sinh vào hạ phẩm hiện tại, trong đời hiện tại này tạo tội rất mạnh, cái lúc mà mạng chung, tức là lúc chết đó, tập thiền tri thức sắp chết đó, thì thiền tri thức dạy cho mình niệm 10 niệm thôi thành tựu thì được vãng sinh. Thì trong nhất đại thừa luận của ngài Vô Trước, anh của ngài Thế Thân đó, có nói là Phật nói như vậy là có ý sẽ vãng sinh vào một lúc khác chứ không có vãng sinh ngay lúc đó. Tức là một người tạo tội rất ác, nhắm mắt thấy lửa địa ngục hiện ra mà chưa chết hẳn, là có một thiền tri thức đến nói niệm Phật đi, niệm Phật đi, người đó nghe theo niệm 10 niệm thôi thoát khỏi địa ngục vãng sinh liền. Nhưng bây giờ luận của Duy Thức nói là không có chuyện vãng sinh liền được, mà đó là do cái niệm Phật đó, người đó trong tương lai sẽ được vãng sinh. Thì đó là cái ý như vậy. Thì ở đây tổ thì tóm lại là tổ cũng bảo là không phải như vậy, nhưng mà người ta hiểu lầm cái ý của tổ sư, tức là ý của ngài Vô Trước. Nay trong kinh này chỉ có nói một đời tạo tội và lúc lâm chung mà thành tựu được người niệm liền được vãng sinh, bất kể là quá khứ có nhân hay không có nhân. Đức Phật nói như vậy là để tiếp dẫn các hàng tạo ác trong tương lai, khi họ lâm chung bỏ ác quay về thiện theo niệm một vãng sinh, cho nên mới ẩn các nhân đời trước của họ đi mà không nói ra. Người ta nói là một con người làm ác như vậy thì phải chịu quả báo chứ, tại sao niệm Phật thế là được vãng sinh như vậy? Nhưng mà đây tổ nói là mình phải nhớ là cái người đó đó làm ác mấy thì làm ác, nhưng mà đến lúc lâm chung mà niệm Phật được là người đó đã có một cái thiện căn rất lớn ở trong quá khứ rồi. Thế ra trong kinh Đức Phật không có nói vấn đề đó, mà chỉ nói ngay cái lúc người đó bị nguy hiểm là niệm Phật vãng sinh. Bởi chỉ cần người niệm thành tựu thì thành tựu được như thế đều là do đã có nhân ở trong quá khứ rồi. Nhưng biết bản kinh có nói nếu ai trong quá khứ đã từng cúng dường chư Phật nhiều bằng một nửa cát sông Hằng, lại từng phát tâm có bằng đó số chư Phật thì mới có thể ở trong đời ác nghe nói về kinh giáo đại thừa. Mà không khởi vì bán, nhưng chưa có đạt được công dụng gì khác. Nếu từng cúng dường chư Phật nhiều bằng số cát của một sông Hằng và từng phát tâm nhiều như vậy, thì lúc đó nghe kinh giáo đại thừa không hủy bán mà còn thích thú nữa. Đem những cái lý lẽ đó ra trong kinh để ngài kết luận là cái chuyện mà người tạo ác mà niệm Phật vãng sinh ngay lúc lâm chung, đó là người đó đã có nhân tốt trong đời quá khứ rồi, thành ra nó chắc chắn được vãng sinh lúc đó. Còn cái nói là niệm Phật lúc đó chỉ mới là gieo nhân thôi, rồi mãi trong tương lai sau này lúc đó phải chịu đọa địa ngục, rồi từ địa ngục lên rồi nhờ cái nhân niệm Phật lúc đó mới tu tiếp, rồi sau này mới được vãng sinh, đó là nói cho cái người đó là mới gieo nhân cái lúc đó. Còn trong kinh nói cái người ác á, mà niệm Phật vãng sinh liền là nói cho những người đã có tu trong những đời trước rồi. Đó là cái vấn đề cuối cùng trong cái phần này. Thì chúng ta nghe vậy là tạm xong. Nếu mà có duyên nữa thì tháng năm mình học tiếp. Học về tịnh độ đi quý vị ơi. Bởi vì đời này nó khổ quá. Ai cũng nói là mấy thầy sướng. Thấy mấy thầy sướng nhưng con thấy thầy tự nhiên con thấy họ an lạc, thấy giải thoát. Sướng gì đâu, khổ lần chết á. đã ở trong cõi này là phải chịu khổ đau. À, và cách nào đi nữa cũng có phiền não. Một anh chàng nhức răng thì anh thấy nhức răng là khổ nhất thế giới. Một chàng đau bụng thấy đau bụng khổ nhất thế giới. Chàng nhức đầu thấy nhức đầu khổ nhất thế giới. Đem ra hỏi Phật. Phật bảo khi bị khổ nào, khổ đó là khổ nhất thế giới. Không biết khổ nào mà nó không khổ hay hết cỡ hết. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta ở địa vị nào cũng có khổ hết. Khi mình mới lớn lên, mình mới có tình cảm, mình bảo trời cái gì chứ thức tình là khổ nhất. À, nhưng mà đến khi mà mình có con có cái rồi ấy, thì mình bảo trời cái gì chứ có con có cái nó bất hiếu là khổ nhất. À, làm vậy lúc đó mình không nghĩ thất tình khổ nhất nữa. À, mình bảo thất tình làm cần mấy con đứt mới lớn, đứt yêu đứt quỷ thì chỗ khác chơi. À, lúc đó mình thấy khổ nhất. À, đủ thứ đó. À, lúc đó người thì bảo chứ thất nghiệp là khổ nhất. Có người bảo ra tài điền sản gì đó nó suy sụp. À, là cái đó là cái khổ nhất. À, tùy mỗi người gặp cảnh khổ nào là cái đó khổ nhất. À, khổ lắm. À, không ai mà tự hào gì tự hào. À, mình là gì, có bao nhiêu bằng cấp, có là gì, mọi người xung quanh thấy mình là vỗ tay. À, nhưng à, không thể nào tránh được cái khổ đó. Khổ vẫn khổ như thường, mà lúc khổ đó vẫn thấy là khổ nhất, vẫn mà tôi mới là người khổ nhất. Thành ra người mà đi tranh đua với nhau xem ai là người khổ nhất lâu lâu, chúng Bồ Tát cũng phải tổ chức cái đó đó để cho tất cả mọi Phật tử thấy rõ. Những vị nào mà cảm thấy mình khổ nhất, xin vì tất cả chúng sinh mà đến tham dự cái khóa ai là người khổ nhất thế giới, mỗi người sẽ kể ra và tất cả Phật tử họp lại chấm điểm. Đấy, chính vậy đó, cho nên chúng ta mình nhớ mình có Phật mà bỏ lơ đi đó, thì rất là uổng phí. Mình biết Phật, có Phật, mình sinh vào cái chỗ, cái nơi biết Phật, có Phật, trong nhà có biết Phật, tin Phật, mà mình bỏ hết cái đó đi đó, thì bây giờ làm sao nữa? Đức Phật làm hết mình rồi là để có cái chữ Phật, để có một cái gì gọi là đạo Phật, để mà có một cái truyền thống mà để cho mình đưa vào được. Và Đức Phật làm hết cỡ của Đức Phật rồi đó. Đó, bây giờ đó, nếu mà mình không đón nhận cái đó nữa thì làm sao đây? Mình khổ gì đó, ai cứu bây giờ? Cho nên chúng ta phải cố gắng nhận xét mình nhân quả nữa. Cái đó căn bản như vậy, học giỏi hay mấy cái gì chăng nữa, chúng ta thấy nhân quả đến là phải chịu. Tổng thống cũng có thể bị bắn chết. À, mà có là một cái vị mà lấy lừng danh tiếng ai cũng nhắc đến trong thế gian này, cái lúc về già thì cũng lẩm cẩm run rẩy, mà nhiều khi cũng trách con trách cháu đủ thứ nói hết á. À, cũng vậy thôi. Rồi già chết nó tới. Cái gì thì nó cũng thật sự nó chỉ làm cho mình tăng thêm cái vô minh, cái mệt mỏi thôi, chứ nó đâu có thật sự một ích lợi. Càng thành công nhiều trong cuộc đời nó chỉ làm mình kiêu mạn, nó tăng thêm cái vô minh của mình, ngoan cố của mình thì sau này chịu khổ. Thì là chính đó nên chúng ta xét kỹ lại, nên nghe lời Phật rồi thì phải vãng sinh cực lạc. Đó là lý do mà ngài mở đầu ra, ngài đạo sư nói là cái tại sao Đức Phật Thích Ca thuyết các tinh về tịnh độ, thuyết pháp môn tịnh độ là cho mình á, là cho như vậy rồi đó, mà không nhận nữa thì thôi. Đây là Phật.
Nguyện đem công đức này